Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi pháp thoại đầu tiên của khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Thông lệ thì những cái buổi mà những cái bài pháp mà đầu tiên của khóa thiền thì thường nhắc nhở về vấn đề thực tập. Chiều hôm nay trong cái buổi trình pháp là rất nhiều vị đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề mà hành thiền đó. Sư rất là hoan hỷ mà nghe được những cái câu mà hỏi của quý vị. Nhất là một vị, nhất là sư cô hỏi về vấn đề niệm Phật. Thì tối hôm nay sư sẽ đọc một cái bài pháp có liên quan tới cái chuyện đó. Thông thường cái pháp hành thiền này ta gọi là pháp niệm tâm. Sư có nói sơ sơ trong cái buổi mà cái buổi ngày hôm qua đó, tối hôm qua sư có nói tại sao gọi là niệm tâm. Pháp niệm tâm, thường thường gọi là pháp niệm tâm. Tại vì mình có thói quen niệm thân không ạ? Sư cũng bắt đầu bằng niệm thân. Niệm thân là sao? Hay là quý vị chú cái gì vào trong thân? Hơi thở không? Chẳng hạn phòng xẹp chẳng hạn là thuộc về thân. Rồi đi đứng nằm ngồi chuyển động, cái đó thuộc về thân. Mà cái phần quan trọng của sự thực tập là cái tâm mà chúng ta ít để ý. Vì vậy khi mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì chúng ta lại trở vô trong cái hơi thở của chúng ta. Thì cái sự thực tập như vậy sau này sẽ hiểu ra đó là một cách của thiền samatha, thiền định. Thiền định luôn luôn anh chị em có một đối tượng hơi thở hoặc cả phòng xẹp hay là một cái cảm giác hay là một cái đề mục niệm Phật chẳng hạn. Hễ có chuyện gì mình chạy vào đó. Ví dụ người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có chuyện gì họ chạy vào trong A Di Đà Phật. Người niệm hơi thở đi vô trong hơi thở, người niệm phòng xẹp đi vô trong phòng xẹp. Mà họ quên rằng là trong khi mà câu chuyện mà nó xảy ra là cái tâm buồn vui giận ghét đau khổ sợ hãi tất cả đều là tâm hết, mà mình không có chịu quan sát cái tâm, mình bỏ cái tâm mình chạy đi vô ở trong hơi thở phòng xẹp, thì đây là một hình thức vốn tránh, mình tránh nó. Khi mình chúng ta vô trong hơi thở, chúng ta vô trong phòng xẻ, chúng ta vô trong cái danh hiệu Phật, làm cho tâm yên xuống, nhưng mà vấn đề không được giải quyết. Chỉ khi nào mà chúng ta đối diện với tâm của mình để quan sát sự sợ hãi, để quan sát sự bất an, quan sát sự chao động, thì lúc bây giờ chúng ta phải hiểu tâm. Nhưng mà không ai dám làm chuyện đó. Sư vẫn còn nhớ những cái năm đầu tiên mà sư tu tập đang tu về pháp thân ấy, chưa biết tâm ấy, sư rất sợ tâm suy nghĩ. Hễ mà bắt đầu nó suy nghĩ tới vấn đề ái dục, hay là có nghĩ tới người nữ người rồi là sư sợ hãi hoặc kinh hoàng lắm. Thì lúc bây giờ chỉ đơn giản ngồi xuống và trở lại vào trong hơi thở, trở vào trong phòng xẹp. Thì làm như vậy tâm nó yên xuống, hoặc giả là dùng 32 thế trược suy nghĩ người nữ là cái người cũng dơ giấy nhúc nhúa thân thể rồi cũng hôi hám được. Nó dẹp rất là yên xuống liền tức thì, nhưng mà bữa nào nó sẽ trồi lên lại nữa, nghĩa là mình chỉ chữa cái ngọn mà mình quên cái gốc. Vì vậy khi nói rằng pháp niệm tâm, điều đó có nghĩa là không phải chỉ có tâm không thôi. Anh chị em phải nhớ điều đó. Pháp niệm tâm là sao? Là phải học cách thức quán thân. Ta chỉ cho mình ví dụ như hơi thở chẳng hạn. Mỗi buổi sáng thì nhắc cái gì, trong khi cái gì ngồi quý vị quan sát hơi thở, quý vị quan sát cái cảm giác ở đầu chóp mũi, quý vị quan sát cái cảm giác ở bụng, thì quý vị đang quan sát cảm giác mà. Chắc quý vị có coi cái tâm đâu, có vậy không? Thì đây là những cái cách mà mình tập từ từ. Rồi sư nói bây giờ quý vị quen rồi, quý vị mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, bắt đầu chỉ cho quý vị cách quan sát tâm đấy. Vì vậy niệm thân và niệm thọ nó rất là cần thiết đối với hành giả sơ cơ khi mà chưa có quen thuộc nhiều. Nhưng mà sau đó rồi cái vị mà dạy á, phải nhắc rằng hai cái này chưa đủ đâu, phải quán tâm nữa. Khi quán thọ, quán thân, quán tâm rồi thì quán pháp niệm xứ nó mới tới. Cứ đường đi nó phải như vậy. Không ai bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ, không ai bắt đầu bằng quán tâm được, bởi vì nó rất là trừu tượng. Quán pháp niệm xứ là cái gì? Đó là khi bạn quan sát để bạn hiểu rằng có một cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm mà không có ai hết. Thì cái này nó đòi hỏi mình cái nhiều thực tập mình mới hiểu vậy. Hoặc Khi một cái cảm giác khó chịu nó khởi sanh lên, bạn nhận ra nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên hay nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì cái này đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều. Sư thường nói, ví dụ cho hàng quý vị ngồi thiền mà ai lấy cái kềm kẹp cái bắp dế quý vị chắc là đau dữ lắm phải không? Quý vị nói đây là hiện tượng tự nhiên à? Hay quý vị nói là đối tượng à? Nếu mà quý vị bình tĩnh rồi quý vị nhận ra nó chỉ là đối tượng thì là cái sự thực tập quý vị nó giỏi lắm rồi đấy. Và lúc đó là quán pháp niệm xứ, không phải là cái đau nữa mà nó chỉ là đối tượng mà thôi. Hồi chiều đó một vị hỏi sư về vấn đề đau, đau còn đó mà tâm không phản ứng, đó là lời Đức Phật dạy này. Hãy để cho thân này đau mà để tâm đau, tức là mình niệm không phải để cho nó hết đau, đau không bao giờ hết, đau vẫn còn, vẫn có đó, nhưng mà tâm mình không phản ứng. Khi mình đem nguyên tắc này mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, mình sẽ thấy rằng đau khổ vẫn còn đó, vấn đề vẫn còn đó, buồn phiền vẫn còn đó, mà tâm không có bị lôi theo đó. Cái đó là cái mình cần để mình sống một cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta đâu phải là cái gì cũng vui hết đâu, cái gì nó cũng thuận cảnh hết đâu, mà nghịch cảnh rất là nhiều. Mình tu tập không phải mình dẹp nghịch cảnh, mình dẹp không được, hay là mình chạy trốn nghịch cảnh, mình trốn không được. Mình không trốn được cái nghịch cảnh mà mình phải ngồi lại, mình đối diện. Lúc đầu thì mình còn quan sát một chút thì mình trốn, bởi vì nó mạnh quá mà. Nhưng mà mình phải ra nữa, mình tập nữa, quan sát nữa, mình về ra trở lại vô lại. Cứ đi vô, đi ra, đi vô lại cho đến lúc nào mà mình quen thuộc và mình có thể đối đầu được, thì lúc đó mới được. Cái vấn đề mà tránh nghịch cảnh là sư là cái người ưa tránh lắm. Mười mấy năm trời sư tập thân là cái chỗ nào mà lộn xộn là sư bỏ, sư đi chỗ khác. Sau này mình tập tâm mình thấy cái thái độ như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì tới lúc khi mà mình đánh không được là mình không biết giải quyết sao. Lúc bây giờ mình sẽ cảm thấy rất là bơ vơ. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng giải quyết được vấn đề. Ngay cả khi mình học tâm rồi, mình có những cái phiền não nó khởi sanh ra mình cũng không xử lý được, thì mình phải nhắc nhở mình rằng đó, sự tu tập của mình nó phải còn tiếp tục nữa. Không sao hết. Bây giờ sư nói lại một vài cái đoạn liên quan tới vấn đề mà hướng dẫn cách thực tập để các anh chị em nghe, rồi nếu mà quý vị nào mà muốn đặt câu hỏi thì cứ việc tự nhiên. Cái buổi này là buổi thuyết pháp mà không phải là trình pháp nữa. Bây giờ cái phần đầu tiên mà cái vị thiền sư nói trong năm này, trong 2025 này đó, thì ông thiền sư ông nói về cái vấn đề về chánh niệm. Ông nói thiền người ta nói rất nhiều về chánh niệm. Bây giờ chánh niệm là cái gì? Tại sao gọi là chánh niệm? Chánh niệm là cái chữ tiếng Pali gọi là sati. Cái tí là không quên. Quên đây không phải là quên và nhớ theo cái nghĩa thông thường, mà quên đây nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có cái ghi nhận hay biết tất cả những gì đang xảy ra trong căn của các, trong sáu cái căn này, thì cái đó mới gọi là có sự hay biết, có sự ghi nhớ ghi nhận những gì xảy ra trong sáu căn này. Cái đó là chánh niệm. Các quý vị thấy nghe một cái định nghĩa như vậy cũng rất là khó hiểu là phải không? Cái chữ căn đó là bắt đầu nó không có quen thuộc rồi. Trong cái ngôn ngữ thông thường mình ít nghe cái chữ căn. Căn đơn giản là những cái tố tai mình nghe được này, cái đó là một cái căn. Con mắt mình thấy được này, là một cái căn. Khi cái dây thần kinh nó bị chạm mình nghe không được, cái là mình già cả nó yếu rồi mình nghe không được, thì cái căn này gọi là nó yếu. Thì căn mình hiểu một cách nôm na là cái lỗ tai này. Hễ cái gì xảy ra trong sáu căn là khi mà tiếng động nó tới thì cái tai này nó nghe, mình biết cái nghe có, cái đó là chánh niệm. Con mắt mình mở ra thì mình thấy cái gì đó là mình biết đang thấy, chánh niệm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đó suy nghĩ cái gì đó mình biết, đó là chánh niệm. Buồn, vui, giận, ghét, thị, nộ, ái, ố đang có mặt, mình biết, đó là chánh niệm. Thành ra nếu mà đã nói chánh niệm như vậy mà trong khi buồn, vui, giận, ghét, câu chuyện nó xảy ra, mình chạy qua trong hơi thở, thì là sao gọi là chánh niệm này? Vì vậy, trường hợp đó người ta nói, bạn đang chú tâm cho bạn không có chánh niệm. Nói một cách đơn giản, để hiểu chữ chánh niệm là sao? Đó là nhận ra được các đối tượng đang có mặt trong sáu căn. Khi chấn động nó tới, nó làm cho mình có lỗ tai nghe được, mình biết chấn động đang có mặt. Sau này bạn mới nhận ra được một điều là cái tâm nó đang nghe. Đó thì mình phải đi từ từ từng giai đoạn. Trước hết chỉ cho quý vị quan sát tiếng động trước, ngồi quan sát hơi thở rồi tới tiếng động. Đang nói về đối tượng không à, mà chưa nói tới cái tâm. Sau này khi quý vị giỏi rồi, nhắc quý vị trong này có tâm nghe không nữa. Bởi vì khi ta hỏi, khi tiếng động tới, ta hỏi mình có nghe không, mình trả lời nghe. Cái chi nghe, cái tâm là nghe. Lỗ tai này không nghe, lỗ tai này chỉ mỗi một yếu tố mà thôi. Lỗ tai này đây là cái căn này. Phải cần có tiếng động, phải có cái thức nữa, tức là tâm nghe. Khi không có thức, không có tâm nghe, mình nghe được. Khi hành giả nhận ra được cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, thấy cái tâm đang sinh hoạt như thế nào, bạn đang có chánh niệm rồi đấy. Như vậy hồi chiều sư cô hỏi là tôi đã niệm Phật mấy chục năm rồi, mỗi lần tôi ngồi thiền tâm tôi đã niệm Phật. Tâm niệm Phật, biết tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật là tâm đang nhớ mà. Bởi vì mình làm lâu quá rồi, bây giờ nó thấm nhuần ở trong tâm của mình, nó trở thành, nó nằm ở trong tiềm thức của mình. Chút xíu sư đọc cái bài tiềm thức được quý vị nghe. Khi mà nó vô trong đó rồi đó, nó trở thành cái quán tính của mình. Mình không muốn cái gì nữa. Mình không muốn nó cũng vậy, nó nổi vậy. Nó không ra khỏi tâm mình nữa, nó trở thành trong tiềm thức mà. Nó nằm ẩn ở trong đó. Cũng giống như mình, cái người mà tham ăn chẳng hạn, cái người mà hư ăn, quý vị thấy trước mặt người ta thì làm bộ làm tịch, trong không có làm bộ không ăn thôi, mà hễ mà người ta đi xây hết chân đó, xây lưng lại rồi mình ở nhà là thôi trời ơi thôi ăn như xin lỗi ăn như heo ăn. Cái bởi vì sao? Cái đó là cái quán tính mà nó nằm sẵn ở trong tâm rồi. Vì vậy hễ mà có cơ hội là nó trổ ra. Niệm Phật cũng vậy, mình làm nhiều quá rồi, nhiều năm rồi, bây giờ nó vào trong tiềm thức của mình. Do đó mà mình đừng có muốn bỏ nó. Khi quý vị niệm Phật rồi, bây giờ quý vị tập thiền tứ niệm xứ, quý vị ngồi yên, tâm nó niệm Phật, phải chấp nhận nó. Cái đó gọi là cái tâm nó đang tự nhớ. Khi cái gì nó xảy ra trong tâm, mình đã ghi nhận biết, cái đó là trách nhiệm. Có cái gì đâu. Khi mà mình làm hoài như vậy đó, khi mà mình cứ ghi nhận nó hoài đó, thì tự nhiên cái niệm Phật nó có đó, mà tâm mình ghi nhận. Sau này khi bạn học giỏi, bạn biết tâm nó đang ghi nhận, thì tự nhiên nó bỏ cái niệm Phật cả. Ví dụ mình nói nè, A-di-đà-phật, 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 là tâm nó đang nhớ cái gì, chứ A-di-đà-phật. Bây giờ bạn quan sát hoài, bạn sẽ nhớ rằng cái tâm nó đang nhớ cái A-di-đà-phật. Khi mình nắm được cái tâm rồi, thì cái A-di-đà-phật tự nhiên nó nhả. Còn bây giờ là cái tâm mình nó cứ hướng vô cái chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó chạy theo đối tượng. Do đó mà mình muốn bỏ nó không được, phải tập, phải biết chấp nhận, xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Mình đã tu tập lâu năm quá rồi, bây giờ nó nằm ở trong tâm của mình, nó phải như vậy mà thôi. Tập từ từ nó sẽ hết. Giữ chánh niệm không khó đâu, duy trì chánh niệm cho liên tục đó là vấn đề. Mới gọi là tại sao mà chúng ta tu tập như thế này, là chúng ta tu tập trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi hoạt ra ngoài, gần như không có giờ nào mình không tập được cái trên đó. Anh chị em cứ để ý đi coi, mình ở đây mình ngồi thiền, mình đi thiền hay mình tập thiền, lên trên kia nhà mình xuống lại mình nói chuyện là tan hết. Tại vì sao? Trong khi mình nói chuyện mình đâu có chánh niệm, phải vậy không? Khi mình không chánh niệm thì nó chạy theo đối tượng bên ngoài, nó sẽ hỉ nộ ái ố đi theo. Người ta nói chuyện vui mình vui theo, người ta nói chuyện buồn buồn theo, người ta nói chuyện phiền não mình nổi sân nổi than. Đó là lý do tại sao mà họ dặn mình nhớ tập cho liên tục, nghĩa là sao? Duy trì chánh niệm tục, mà cái chuyện rất là khó. Hễ mà nó liên tục thì giống như nước mình nấu nó sẽ sôi. Còn tập không liên tục, tập một chút mình quên, mình đi nói chuyện, mình đi mình làm chuyện này chuyện kia, mình mất chánh niệm, thì tự nhiên nó bị một khoảng trống. Khoảng trống là khi mình bắt đầu mình start trở lại, nó bắt đầu lại, cũng giống nước mình tắt, nó nguội đi rồi mình phải nấu trở lại. Vì vậy nếu đã gọi tập chánh niệm thì bạn phải nhớ tu tập mọi lúc mọi nơi. Bản chất của tâm là sanh khởi rồi hoại diệt và tức là mất đi. Nói mất đi nhưng nó không hoàn toàn mất, vì sau khi biến mất tâm để lại phía sau một phẩm chất nào đó. Đây là cái gọi là cái mà ông đang nói về cái bản chất của tâm. Một cái tâm nó sanh lên nó sẽ biến mất, tâm sanh lên và biến mất. Nhưng người ta hỏi mất hay không? Mất đấy, nhưng mà nó để lại cái tiềm năng của nó. Lấy ví dụ một người cha có tiền có bạc giàu có, nhưng mà khi mà ông này mà chết đi rồi đó, ông chết đi rồi nhưng mà tài sản không có, cái cá nhân người cha đã chết rồi, nhưng mà khi mà người cha chết rồi để lại một tài sản, thằng con phải sao nó hưởng. Cái tâm của mình cũng vậy, một cái tâm nó biến mất rồi nhưng mà nó để lại những cái phẩm chất, những cái tiềm năng, thì tâm kế nó hưởng cái này. Sư lấy một ví dụ ha, bây giờ mình có cái thói quen là mình có cái thói quen là mình thích làm cái chuyện gì xấu đó chẳng hạn, mình nói rằng cái tâm của tôi nó sanh khởi vào hoại diệt, vậy thì cái tâm xấu nó phải mất chắc nào? Hoặc giả là mình nói rằng cái tâm tốt thì tâm tốt nó phải mất, mà tại sao mà cái người mà làm xấu cứ làm tiếp tục làm hoài, hay cái người làm chuyện tốt làm hoài? Người nào thích hành thiền cứ thích hành thiền, tiếp tục thích hành thiền hoài. Người nào thích làm phước cứ ưa thói quen làm phước, đi ngang qua trường thiền nó cũng làm phước. Là tại vì sao như vậy? Tại vì một cái tâm nó thích làm phước nó biến mất rõ tắt, nhưng mà nó để lại cái tiềm năng trong này, cái tâm kế nó vẫn còn hưởng, do đó cái tâm lập phước nó vẫn còn tiếp tục, rồi nó biến mất rồi nữa, cái bản chất của nó vẫn còn tiếp tục, do đó cái tâm cái những cái tâm sau nó cứ hưởng tâm trước, ngoại trừ trường hợp mình làm cái gì để đối ngược nó lại thì cái phẩm chất này nó biến mất. Nói vậy biết quý vị hiểu không? Vì vậy người ta hỏi trí tuệ là tâm, mà tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt. Như vậy thì tôi tu cho có trí tuệ thì trí tuệ mất luôn à? Bị sanh khởi hoại diệt mà. Không, không mất. Nó không mất bởi vì sao? Bởi vì khi một cái tâm nó mất rồi, cái tâm kế nó hưởng cái trí tuệ một cái tâm trước nó đã có. Rồi mình tiếp tục tu tập nữa, cái trí tuệ này nó càng ngày càng mạnh, cái tâm sau nó tiếp tục nó hưởng, cũng giống như gia tài nó càng lúc càng giàu, thì cái đứa cháu nó còn nó càng lúc nó càng giàu. Đó là lý do mà tôi gọi là ba la mật, là vậy. Ba la mật là nó cứ tiếp tục hoài, còn cái tốt nó dồn từ kiếp này tới kiếp kia tới kiếp nọ, do đó mới gọi là mà gọi là cái bằng tròn đủ ba la mật chứ. Nếu mà nó mất đi rồi tại sao mình làm cho nó tròn đủ được? Có rồi đó, rồi nó vẫn tiếp tục, nhưng mà không phải là thường còn. Người ta tưởng là cái trí tuệ là thường còn, do đó là tạo ra rồi nó còn nằm đó để mình còn hưởng nữa, không phải như vậy. Nó mất đó, nhưng mất mà để lại cái tiềm năng. Sư nói vậy biết quý vị hiểu không? Chắc không hiểu nhiều lắm hả? Nếu không hiểu thôi để lần sau đi. Rồi, bây giờ vị này nói chánh niệm thì dễ, nhưng mà chánh niệm cho liên tục rất là khó. Rất là khó là bởi vì mình không có thói quen, mình cứ là không bao giờ chánh niệm hết à, mình thấy mình ví dụ như mình nói chuyện là mình chạy theo đối tượng, mình ăn là mình theo cái món ăn, mình không có để ý tới cái tâm của mình. Mình nói, mình ăn, mình sinh hoạt, mình làm cái gì mình ở đối tượng bên ngoài nó chi phối tâm mình, chứ ít khi mà mình để ý tới cái tâm của mình. Vì vậy ông nói rằng nếu bạn tiếp tục làm hoài như vậy, tức là cái tâm mà thất niệm thì nó cứ thất niệm hoài. Ngược lại bây giờ bạn tập một cái thói quen chánh niệm, làm cái gì cũng chánh niệm, nói chánh niệm, ăn chánh niệm, rồi thiền tập chánh niệm, đi chánh niệm, ngồi chánh niệm, thì cái chánh niệm nó được vun bồi hoài thì nó sẽ tiếp tục đấy. Vì vậy ông nói rằng hễ thiện tâm mà chúng ta cứ tiếp tục làm hoài thì những cái tâm sau nó sẽ thiện. Nếu ác tâm mà mình cứ tiếp tục mình làm hoài, ví dụ như mình có một cái thói quen xấu như mình ăn cắp chẳng hạn, đây là một ác tâm, một dạng ác tâm đó. Mình làm hoài đó nó sẽ có cái thói quen, bởi vì cái tâm trước nó mất rồi nhưng mà tâm sau nó còn giữ cái phẩm, cái đặc tính xấu đó, nó sẽ làm tiếp tục nữa. Vì vậy cái hành thiền nó đổi, nó reverse. Bây giờ mình tập cái tốt để tâm mình tốt hoài, nó sẽ tốt. Còn khi mà người không có tu tập là cứ làm chuyện xấu, làm hoài, khi ít thì trở thành cái thói quen đổi không được nữa. Ăn cắp thì quen tay, mà ngủ ngày quen mắt, người ta nói vậy đó, có gì không? Là vậy đó, là lại vì sao? Cái tâm nó làm việc theo cái chức năng như vậy, cái đó là bản chất tự nhiên của tâm. Vì vậy nếu đã gọi là chánh niệm thì bạn nhớ phải tập mọi lúc mọi nơi. Bản chất của tâm là sanh khởi rồi hoại diệt nhưng không mất đi. Bởi vì sao? Bởi vì nó để lại một cái tiềm năng, một phẩm chất nào đó. Tâm thiện, tâm bất thiện, nếu bạn cứ để cho chúng có điều kiện khởi sanh hoài thì phẩm chất, nghĩa là cái xấu nó sẽ càng lúc càng nhiều, và cái tốt thì nó càng lúc càng nhiều hơn. Ác thì thêm ác, mà thiện thì càng lúc càng hiền thiện. Đó là cái quy luật của tâm. Điều quan trọng lúc thiền không phải là chú tâm mà làm sao giữ tâm chánh niệm cho điều đặn liên tục để thiện pháp này có dịp khởi sanh hoài. Khi bạn làm một cái hành vi cử chỉ nào mà làm có chánh niệm, rồi cái kế mình làm cũng có chánh niệm nữa, rồi nó chánh niệm hoài thì thiện tâm nó cứ khởi sanh hoài. Còn mình làm thiện một chút, mình chánh niệm chút rồi mình quên, mình bỏ đó, mình đi mình nói chuyện phiền não tham sân si nó khởi sanh, thì cái ác tâm này nó sẽ cứ tiếp tục lại như vậy. Ông nói rằng khi bạn có một cái thói quen như là bạn suy nghĩ xấu về người khác chẳng hạn, nếu bạn để cho một cái ác tâm như vậy nó ngự trị trong tâm của mình, nó sẽ trở thành thói quen. Gặp người nào mình cũng xét đó, người nào cũng bị xấu hết trơn. Ngược lại khi bạn thấy một cái tâm như vậy mà bạn có tu tập, bạn nhận ra được, bạn nhắc nhở mình là cái này là ác tâm. Nếu mà mình cứ tiếp tục mình làm hoài như vậy thì nó trở thành thói quen, mà khi mình thói quen rồi là nó sẽ đưa mình đi về khổ cảnh đấy. Và lúc bây giờ mình tập để mình reverse nó, mình đổi nó từ cái xấu mình đổi ra cái tốt, thì cái tốt nó sẽ đi cái tốt hoài. Vì vậy rất là nhiều người tới và hỏi các vị thầy của sư nói bây giờ trước khi mà tôi chết là tôi phải niệm cái gì. Ông nói khi chết không biết niệm cái gì đâu. Lúc mà cái người mà cần chết ra cái tâm nó yếu ớt lắm, nó mùi lược lắm, nó ưa quên nữa, bị sắp sửa chết mà thể xác này rất là yếu đuối này, mà cái tâm nó cũng bị ảnh hưởng theo. Còn ngược lại là cái người mà tu tập đó, sau khi mà gần chết đó, cái thể xác này nó yếu nhưng mà cái tâm nó mạnh. Tâm nó mạnh là sao? Tâm nó đã tập từ trước giờ rồi, nó đã được bồi bổ từ trước giờ rồi, do đó khi mà nó gần chết đó, nó không có bị yếu, không có bị yếu đuối. Ví dụ mình thấy cái thói quen này, mình là người thiền mà mình nhắm mắt, có phải vậy không? Mình sắp chết mình cũng nhắm mắt vậy. Nhưng mà cái nhắm mắt của người ngồi thiền là duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở chẳng hạn. Mình làm hoài thói quen mình nhắm mắt, nó vô trong hơi thở. Sư tập cái bài tập đầu tiên của sư là thầy của sư dạy là Ngài Kim Điều dạy là chú tâm nơi bụng, quan sát phòng xẹp. Bây giờ đổi cái đối tượng khác nó không chịu, nó cứ ở trong nơi bụng hoài. Sư khi mà sư gặp cái ông thầy mà dạy tâm, ông nói quan sát cái solar plexus, tức là cái chấn thủy, sư làm được. Tại vì nhắm mắt mà nó vô trong cái phòng xẹp. Đó, bây giờ muốn đổi cái thói quen này thì mình phải cho phép các đối tượng khác nó chen vô nữa. Thì ông mới dạy sư, ông nói thôi bây giờ sư đừng có ở trong phòng xẹp, mà sư lấy cái tiếng đồng hồ làm đối tượng. Ngồi gần cái đồng hồ đó, cái tiếng tích tắc cái đồng hồ làm đối tượng. Lấy cái đó làm đối tượng thì cái này nó tự động nó chen vô. Như vậy nó sẽ có hai cái, vừa tiếng động mà vừa phòng xẹp, vừa tiếng động vừa phòng xẹp. Đó là cái cách thức người ta chỉ cho mình tập để mình đừng có chú vào trong một đối tượng. Khi mình có thói quen chú vào trong một đối tượng, hãy mình nhắm mắt mình ngồi là nó chạy vô đó. Vì vậy muốn đổi, hãy lấy một cái khác. Rồi khi mà mình lấy cái khác làm chính thì tâm mình hướng về đó. Nhưng mà cái thói quen này vẫn còn. Vì vậy cái hơi thở đó, cái phòng xẹp nó vẫn còn rõ như thường. Đó, thì khi mà bạn làm có một cái thói quen là hãy nhắm mắt thì bạn vô trong hơi thở, để ý cho coi. Mình ngồi mình chờ đợi ai, mình nhắm mắt một cái là nó chạy vô trong phòng xẹp, nó chạy vô trong hơi thở. Hoặc giả là mình đi đâu, mình có mệt, mình nhắm mắt lại là nó vô trong hơi thở trước khi mình ngủ. Vì vậy nếu mà mình quen, mình tập hoài thì trước khi mình chết nó sẽ vô trong hơi thở. Nó không đi đâu được, bởi vì nó có thói quen rồi. Vì vậy thiền tập là tạo cho mình một cái thói quen tốt, không có gì hết trơn. Hành thiền có nghĩa là làm cho thiện tâm càng lúc càng lớn mạnh. Tâm phàm của chúng sanh có rất nhiều phiền não và chúng rất là mạnh. Vì vậy chúng ta cần tu để tái lập lại quân bình, tức là giúp cho thiện tâm càng lúc càng nhiều thêm lên và càng mạnh lên. Vì chúng ta cần tập thiền cho liên tục mọi lúc mọi nơi, nên sự chú tâm làm bạn hao tổn năng lượng, làm tâm mỏi mệt, khó giữ cho sự tu tập được liên tục đều đặn. Như hồi nãy tôi có nói, nếu chúng ta để cho tâm thiện hay bất thiện cứ khởi lên hoài, cứ xuất hiện hoài, thì phẩm chất tốt hay xấu của chúng sẽ tăng theo. Vì vậy bạn nhớ đừng sử dụng quá nhiều sức để chú tâm. Khi bạn chú tâm nhiều quá thì bạn phải dùng nhiều sức, mà dùng nhiều sức thì nó làm hao tổn năng lượng, nó làm mệt mỏi, do đó mình không có thể mình duy trì chánh niệm được. Do đó ông dặn nhớ đừng chú tâm nhiều quá. Vì vậy tôi xin tóm tắt là 3 điểm. Cái thứ nhất, trong khi tập nhớ đừng chú tâm nhiều quá, duy trì chánh niệm trong khả năng của mình, chánh niệm mất, mình chánh niệm trở lại, làm hoài như thế nó sẽ trở thành thói quen. Khi bạn làm hoài như vậy, nghĩa là chánh niệm mất mình trở lại, chánh niệm mất trở lại, thì bạn có được hai phẩm tính. Phẩm tính thứ nhất tham nhẫn, và thứ hai là mình kiên trì mà không bỏ cuộc. Mỹ gọi là perseverance, nghĩa là mình cứ tiếp tục mình làm hoài. Cái này cái khó này. Khi hành thiền mà tham sanh lên, như muốn một điều gì, mong đợi cái chi xảy ra, làm chúng ta sử dụng rất nhiều sức. Mong muốn mà không được thì tâm nó trở nên sân hận, bực bội sẽ sanh lên. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền mà mình muốn chú tâm vào trong hơi thở, mình muốn chú tâm vào trong phòng xẻ, thì mình muốn thì là mình phải dùng sức ạ. Còn đằng này mình không muốn, mình ngồi yên, cái gì tới mình biết, cái gì tới mình biết. Mà cái thói quen của mình là nó ở trong hơi thở, ở trong hơi thở, biết khăn hơi thở, nhưng mà mình cũng biết các đối tượng khác nữa. Tập cho cái tâm nó có cái thói quen, nó biết nhiều đối tượng. Vì vậy sau này nó có thói quen, hễ mà đối tượng nào tới thì tự nhiên nó ghi nhận. Cũng giống như mình tập trong khi ăn uống vậy. Đó, ví dụ chẳng hạn có người có thói quen phải ăn cơm, không có cơm không thấy no. Bây giờ mình tập ăn cái món khác, khi mình tập rồi thì tự nhiên nó quen, không có cơm mình sẽ ăn món khác. Thì cũng giống như tâm của mình vậy, mình tập đừng có chú tâm vào một đối tượng, mà tập cho nó quan sát các đối tượng khác. Khi mà nó thuần thục rồi, nó quen rồi, là mở tâm ra là tự nhiên nó thấy các đối tượng khác rồi, chứ không phải là nó ở trong một đối tượng như mình muốn. Mà về nếu khi mà bạn tập mà bạn muốn, mà muốn mà muốn không được là đối sanh. Muốn ở trong hơi thở, muốn ở trong hơi thở trước, phải dùng sức mệt mỏi. Khi mà nó ở hơi thở, nó chạy, nó đi suy nghĩ chỗ này chỗ kia, đó là bản chất có tâm, mình bực bội khó chịu. Vì vậy khi bạn ngồi thiền mà bạn thấy cái tâm suy nghĩ mà bạn bực bội, nó khó chịu với nó, là bạn muốn nó nằm ở trong phòng xẹp đó, hay là bạn muốn nó ở trong hơi thở, hay là bạn muốn ở trong cái đối tượng nào đó. Cái thái độ của bạn mà bực bội với sự suy nghĩ là điều bạn không muốn nó suy nghĩ. Mà không muốn là tâm sân. Vì vậy khi mà nó không suy nghĩ mà nó nằm ở trong địa ngục, là bạn níu vào đó tâm tham nữa. Đó là lý do tại sao khi mình tập thiền mình phải để ý tới cái tâm mình rất là nhiều. Đừng có tham, đừng có sân, nhưng mà nói đừng sao được, đó là cái thói quen mà. Tâm không vui, tâm không thỏa mãn, càng lúc càng mạnh, và hành giả phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Khi tập thiền, tâm si có mặt, hành giả không hiểu phải tập thiền như thế nào, hướng vào đúng cái gì đang có mặt, và tiếp tục tiêu hao năng lượng, hao sức như khi tham và sân đang có mặt. Điều thứ hai quan trọng, tánh kiến. Tánh kiến nghĩa sao vậy? Là cái nhìn cho nó đúng. Tâm phàm nhân của chúng ta là tà kiến, họ hiểu sai lệch và cho những chương trình thân và tâm này là tôi ta, tức gọi là thân kiến đó. Ví dụ như mình nói tôi thở, thật ra cái hơi thở nó vận hành một cách tự nhiên, mình nói là hơi thở, tôi thở. Khi mình buồn, buồn cái buồn là một cái trạng thái tâm, mình nói tôi buồn. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, mình nói tôi suy nghĩ. Rồi nó nhớ chuyện quá khứ, mình nói tôi nhớ. Vì mình đem tôi ta vào đó, do đó mình đau khổ. Buổi chiều sư có nói chuyện, có một lần sư gặp một sư cô đó. Sư cô nói rằng con không có biết là vì nhờ duy trì chánh niệm mà bỏ được cái bản ngã. Mặc dù sư nói như vậy thì sư cô có bao giờ nhớ cái câu mà Đức Phật nói trong bài kinh Tứ Niệm Xứ là đây là con đường độc nhất không? Sư cô nói nhớ. Ekayana Makko nghĩa là con đường độc nhất. Nói là con đường độc nhất nghĩa là sao? Chánh niệm là con đường độc nhất để thanh lọc tâm của chúng sanh, là cái phương pháp duy nhất để diệt trừ phần phiền não. Và nói rằng con tu chánh niệm mấy năm rồi mà con không biết chánh niệm có thể diệt được phiền não, diệt được tôi ta. Sư cô này là rất sợ cái bản ngã mà gọi là ngã sở đó, tức là cái gì của tôi của ta đó, con của tôi, nhà của tôi, chùa của tôi, Phật tử của tôi, mấy cái này là toàn đau khổ không. Khi mà bạn nói cái gì mà của mình rồi là bắt đầu đau khổ đấy. Nói với cái mình là cái này là của tôi là bạn khổ. Thì chỉ có duy trì chánh niệm để thấy không tôi mà thôi. Mà đã thấy không tôi thì không có của tôi. Sư cô không hiểu điều đó. Sư cô nói không biết, tưởng là chánh niệm là làm giống để mà mình là người tu thì mình phải chánh niệm để mà cái oai nghi tứ hạnh của mình cho nó đàng hoàng tử tế. Không, chánh niệm nó có một cái khả năng rất là sâu sắc nữa. Đó là nhờ chánh niệm nó phát sinh trí tuệ, có trí tuệ thì diệt trừ phiền não. Bởi vậy Đức Phật mới nói đây là cái con đường duy nhất để thành lập tâm của chúng sanh, tức là phiền não. Vì vậy anh chị em phải nhớ một điều đó là cái phần thông tin nó rất là quan trọng. Mình học mình tập mà mình chỉ ta biểu sao mình tập vậy à, mà mình không biết tại sao mà mình chánh niệm là gì mình cũng không biết nữa. Đôi khi mà mình không biết thì chỉ sao mình làm vậy, đôi khi cái ông thầy mà ông chỉ sai thì mình làm sai thật. Vì vậy cái phần thông tin rất là quan trọng. Do đó mà trong cái phương pháp mà thực tập về tâm này đó, cái người mà thầy là phải giải thích cho thật nhiều, nói cho thật nhiều để người ta hiểu thế nào là cái sự thực tập, thế nào là cái sự sinh hoạt của tâm. Điều quan trọng thứ hai là phải có chánh kiến. Chánh kiến là tại vì từ trước mình tà kiến, mình cái gì mình cũng tôi ta, cho bây giờ mình phải chấp nhận cho cái này tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Khi mình nói hiện tượng tự nhiên, mình nói là đối tượng rồi thì không phải là không phải không có tôi ta trong đó nữa. Lấy ví dụ như là mình đau chẳng hạn, đau là một cái cảm giác nó khởi sanh thôi, mà mình nói tôi đau, tại sao mà tôi đau như vậy, hễ càng suy nghĩ như vậy nó càng đau càng dữ. Còn bây giờ đó gọi là việc mình không có chánh kiến. Bây giờ người ta chỉ cho mình cách có chánh kiến, nghĩa là mình bằng cách mình tư duy nhắc nhở mình cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, cái đau này nó chỉ là đối tượng. Nói như vậy và khi mà nó thâm nhập vào trong tâm mình rồi đó, mình hiểu rằng nó là hiện tượng tự nhiên, là tự nhiên cái đau nó hết à. Ủa vậy đó, chấp nhận mà. Có một sư cô cổ tập thiền thì cô nói trời nóng bức vô cùng, ngồi thiền miếng điện nóng ghê lắm. À, thì tôi trong khi mà tôi ngồi như vậy là tôi cũng cảm thấy rất là nóng, mà bây giờ sư cô thì phải mặc y, mặc lớp trong mặc lớp ngoài nóng quá chịu không nổi. Thì cô ngồi thì bây giờ trước hết mà cô quan sát đó, thì cô nhớ là bây giờ cái tâm rất là khó chịu. Cô quan sát tâm khó chịu, khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu. Rồi tôi nói, cô nói khi mà tôi quan sát tâm khó chịu tới một chặp rồi đó thì làm như tôi thấy ủa sao nóng nữa, tại sao mà không nóng, suy nghĩ tại sao mà không nóng, tại vì sao, tại vì lúc bây giờ khó chịu một lát cái khó chịu nó trở thành đối tượng. Hồi trước là mình khó chịu, bây giờ khó chịu nó trở thành đối tượng. Khi khó chịu nó trở thành đối tượng thì cô thấy rằng khó chịu và hơi thở nó có đi tới đi lui ngoài. Bây giờ khó chịu nó trở thành đối tượng cũng giống như hơi thở, do đó nóng có đó mà cô nó cũng không phản ứng. Sư nói lại ha, cô nói rằng khi mà thiền nóng rất là dữ, nóng rất dữ, tâm nó bức xúc, nó khó chịu lắm, nó muốn đứng dậy, nó muốn mở quạt, nó muốn làm đủ thứ à. Thì cô nói tôi nhớ lại cái phần hướng dẫn thiền tập nói rằng khi mà nóng bức như vậy tâm rất khó chịu, hãy quan sát tâm khó chịu và tôi để ý tâm khó chịu. Nhưng mà tôi để ý một lát á, thì cái tâm tôi nó không còn nằm trong khó chịu nữa, mà nó quan sát hơi thở. Và bây giờ tôi cứ qua khó chịu hơi thở, khó chịu hơi thở, khó chịu trở thành cái khó chịu này trở thành đối tượng, do đó tôi không khó chịu nữa. Đó, mình thấy lúc bây giờ mình mới hiểu rằng thế nào là gọi là quán pháp niệm xứ, nghĩa là một cái cảm giác mà khó chịu như vậy mà khi mà nó trở thành đối tượng rồi mình không cảm nghe khó chịu nữa. Cái này là mình phải tập để mình hiểu à. Thế còn sư nói mà quý vị không tập quý vị không hiểu được. Hoặc giả là cái đau nhức này, hoặc giả là cái nóng nảy này, hoặc giả là những cái chuyện mà buồn phiền bực bội này. Khi mình niệm được cái tâm khó chịu, mình quan sát được cái tâm khó chịu rồi, tới một lúc nào khó chịu nó hết rồi, nó trở thành đối tượng, nó còn đó nhưng tâm mình không phản ứng nữa. Vì vậy trong cái phần mà tu tập người ta nhắc mình á, đa phần là mình không có chánh kiến, mình cái gì mình cũng chấp tôi ta hết trơn. Khi mình chấp tôi ta thì mình không coi nó như là một đối tượng, khi mình chấp tôi ta thì mình không xem nó là một hiện tượng tự nhiên, thì cái đau cái khổ cái buồn nó vẫn còn nằm đó. Còn bây giờ mình ngược lại mình xem nó chỉ là đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên, lúc đầu thì mình nhắc mình nhở mình thôi, sau một lát nó nhập tâm rồi mình nhận ra nó là đối tượng thật. Lúc bây giờ là cái đau cái buồn cái chán cái nào tự nhiên nó xẹp xuống mình tức. Sư là như hồi nãy sư nói là sư rất sợ tâm của sư lúc mà sư mới tập, cái tâm suy nghĩ là sư sợ lắm. Tâm mà nó suy nghĩ nhiều quá là sư ngồi xuống dứt bệnh bắt ép nó vô trong phòng xẹp. Tập một tâm vô bắt nó vô trong phòng xếp nó vô bị thói quen mà, cái tâm nó yên dần yên dần yên dần yên dần rồi cuối cùng rồi hết hết rồi, bữa nào nó cũng chán nữa, nó suy nghĩ nữa. À, hồi đó mình sẽ nhớ lúc mà sư mới qua bên miếng đất của sư bên Florida đó, là lúc đó là sư ở Tích Ca Thiền Viện, sinh hoạt bận rộn đó, sư hộ pháp làm sao rồi sư vậy à? Làm đủ thứ chuyện, một năm quý vị biết bao nhiêu cái lễ nó cứ tiếp nhau, không có lúc nào mà để ra hết. Bên cạnh cái lễ nó còn các khóa thiền nữa, thành là cứ bận rộn hoài. Sư chán quá, sư mới muốn đi qua bên Florida kiếm cái đất mình nó sợ. Sư nghĩ rằng tới đó là sư độc cư thiền định tha hồ mà tu. Trời ơi, tới nơi rồi mới thấy mới ớn. Sáng mấy giờ dậy, dậy làm gì, ăn uống điểm tâm xong xuôi đâu vào đó. Buổi sáng là qua như đi qua rồi, bắt đầu tới 12 giờ ngu chút, 1 giờ dậy, từ 1 giờ tới 9 giờ biết làm gì, ngồi đó nó chán muốn chết luôn. Làm gì cho hết giờ từ đây mà cho tới 9 giờ tối, thiền một lát nó cũng chán, có vậy không? ở bên Cali còn kêu điện thoại ngày này ngày kia, còn qua bên này kêu ai đi ra thấy cây thấy cối không, trời ơi buồn khổ. Vô ngồi thiền đó, mắt nhắm niệm phòng xếp rồi đó, đi về Cali la rồi mình mới thật là khi lúc đó là mình mới đối diện cái tâm của mình nha. Lúc mà sư đi qua bên Florida đó, năm 2001 á, sư tu năm 1986 mà tới năm 2000 là phải là 14 năm ha, 2001 là 15 năm, phải vậy không? Quý vị thấy không, 15 năm mà đi tu tập không mà quá không có cái tâm chán. Vì vậy quý vị cẩn thận đi, chứ không phải chơi phiền não kinh hoàng lắm. Bây giờ khi mà sư tập tâm với cái ông thầy của sư, ông ra cũng sách đừng có thường phiền não, sư thấy sư nhiều, sư thấy mình ghê thế bây giờ. Mình tưởng mình yên rồi, sư đâu có nghĩ sư sợ má. Trời ơi, qua rồi nó sợ ma muốn chết rồi. Bóng tối nó sợ bóng tối, tiếng động nó sợ theo tiếng động. Đang ngồi thiền ở một cái gốc cây nó rớt xuống cái ầm là mình giật mình rồi. Không biết ai vô mở cửa là sao mà có cửa nào cây nó rớt mà. Còn đang ngồi với tự nhiên nghe chiếc xe nó đậu trước nhà mình à. Mà đâu phải chiếc xe, nó chạy phía trước. Chiếc truck nó bự, chỗ đó nhà quê mà, thấy xe truck không à. Nó bự quá, nó hù, nó rú, mình cứ tưởng nó vô tới nhà mình, mà nó không phải. Nếu mà người không tu nó ở cái đó ảo giác là mình cũng đủ chết với nó à. Sư nhớ con lần đó, sư ngồi sư tụng kinh niệm Phật cúi xuống thấy có ai cửa sổ đưa tay móc mắt thì trời ơi ông này nó ré lên ma là gì, đâu có ma, cái cây màng, cái dây màng nó có cái. Sau này gì đó sư tập một thời gian đó, ông thầy sư ông nói ma nó đến từ trung tâm, lúc đó sư mới hiểu thật sự đó. Con ma nó đến từ trung tâm mình chứ ngoài không có. Rồi sư hỏi một vị hòa thượng và bạch ngài có ma không, ngài nói khi mà ma tới là sư không biết đâu. Là sao, là ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy sư hoài đó, quý vị thấy sư đi vô đi ra, quý vị ngồi thiền một mình ban đêm, quý vị thấy sư đi vô vậy, quý vị xoay qua xoay lại sư mất tiêu, đó ma đó. Nhưng mà đó nói mình mới điện nha, phải ở đây đâu quý vị. Nghĩa là những cái mà bình thường mình tưởng là người thường, mà nếu mà ma không, là ma thật đấy. Ma là khi nó xảy ra đó, mình không biết. Mình tưởng là cái người Phật tử, là người thiền sinh, là người nào đi vô mà tu tập đây trong mình cũng nghĩ ma. Đến khi xoay qua xoay lại thấy mất tiêu rồi, lúc đó đó là 1, 2, 3 đứng dậy và chạy, thì không có ngồi nữa. Mà 99.9% ma tới các ngày hòa thượng sự minh giải thích là cho tâm mình tưởng. Cho tâm mình tưởng, cho nó ma mình tới. Vì vậy thì nói mình tu tập, mình cứ nghĩ rằng là mình hay, mình giỏi, mình tu tập, mình tưởng mình tốt, cho tới khi mà mình đúng trận á, mình mới biết mình như thế nào. Đây là cái câu mà sư học của cuộc đời của sư. Bao nhiêu trăm quý vị thấy 15 năm trời mà sư đâu có phải là đi cúng đi tụng, sư đi hành thiền không à. Vậy mà sư không hiểu được cái tâm của sư. Trong này phiền não nó vẫn còn nằm trong này, mình không hiểu rõ. Năm này đó quý vị biết sư không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà sư thích ngày này ngày kia. Năm này không biết đi qua bên này, vừa rồi nhập hàng rồi đó quý vị. Gặp cái cô kia cái tự nhiên đó, tâm ái nó lên. Chết chồng. Mà người ta là người Phật tử, người ta tới với mình là người ta tới, người ta kính trọng mình mà. Cái cô kia là cô người Tàu mà ở bên Macau đó. Cô mỗi lần mà cô thấy sư mà đứng mà viết mấy cái bản mà để mà announcement đó, báo cho thiền sinh Việt Nam biết là ngày nào mấy giờ đi hành thiền, mấy giờ đi tu tập rồi. Vậy tại vì đôi khi thiền sư cho cái giờ cái thời khóa đó, ví dụ như ngày thứ năm sắp tới là trình pháp, tịnh pháp cho nhóm tăng, tịnh pháp cho nhóm ni, rồi ngày bao nhiêu thì thuyết pháp, thuyết pháp là sư phụ trách cái vấn đề đó. Rồi cô đứng thì cô thấy mình viết thì cô lại cô hỏi là viết cái gì, viết cái sư là người ở đâu, thì hỏi qua hỏi lại, tự nhiên cái tâm luyến ái của mình nó khởi sanh. Mình thấy rõ ràng giữa mình với họ là cả một cái sự cách biệt ngôn ngữ này, rồi tuổi tác này. Vậy mà trong tâm nó nói tình yêu là không biên giới. Ác ôn vậy chứ. Nói tiếng bơ. Chứ còn nghe nó rõ ràng. Nghĩ ngủ 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 ra nó không, tình yêu là vậy, tình yêu là không biên giới mà tình yêu là không tuổi tác nữa. Đó, sư kể anh chị nghe, anh em nhớ là khi nào nó dụ vậy là cô biết, biết là nó dụ mình rồi đó. Biết như vậy đó nghe, mà mình vẫn cái tâm mình vẫn chạy theo như thường. Cho tới có một lần nữa quý vị, sư gặp một sư trẻ kia, cũng trong cái mùa hạ vừa rồi đó, thì ông tới tâm sự với sư, tại vì trước khi mà trình pháp là phải qua sư trước thì giúp mình. Thì ông nói rằng là đó, ông kể một cái câu chuyện bên Việt Nam mà có cá nhân của sư đó. Thì sư nói rằng là hồi trước là con thương cái cô đó rất là nhiều, hai đứa thương nhau rất nhiều mà tánh con rất là nóng, nóng mà đôi khi làm cái chuyện ẩu nữa. Thì cô mới nói với con nói đó, thôi bây giờ đó anh có một cái người bà con đi tu, thì tại sao mà không vô tu đi, tu một thời gian nghe sư nói là tu thì hết tham sân si, biết đâu là hết tham sân si nó đỡ đi. Thì cái cô này nói với ông sư này nói như vậy, nó cô bồ của con cũng nói thôi đi tu một thời gian đi, đi tu cho bớt tham sân si rồi mình ra mình lập gia đình cho đàng hoàng tử tế. Cái ông này cũng nghe cũng được, vợ mình bà vợ sắp cưới của mình nói vậy cũng tốt, kêu vô tu, vô tu tu ông tu thì ông tu mà để bớt tham sân si, mà ông nói sao cứ nhớ tới cổ không à? Tu mà cứ nhớ tới cổ không à? Rồi đến khi mà vô tu rồi đó thì ông nhớ tới cô thì ông đi kiếm cổ, khi mà ông đi kiếm cô thì bà già của cô này mới thấy ông tới nhà hoài, mới hỏi là bộ con gái bộ mày với ông này vẫn còn là thương nhau sao? Nó vẫn còn chứ đâu có hết. Bà mới nói một câu mà nói con mà đi thương người tu tạo ác nghiệp đấy. Việt Nam người ta nghĩ vậy mà, mình quyến rũ cái người mà đi tu hành mà vậy là mình tạo cái nghiệp xấu, mình tạo ác nghiệp, mình thấp, mình làm chuyện ác. Đó thì bà nói vậy thì cô này sợ thì ông này tới cổ đâu có tiếp nữa. Thì đó ông đâm ra thất tình. Ông nói trời ơi, nó buồn, nó khổ quá. Cuối cùng tôi nói vậy thôi được, để tôi hoàn tục. Khi mà hoàn tục ra rồi nữa, cô cũng không muốn nữa. Tại vì cô sợ người tu lắm, bị bà mẹ bà ảnh hưởng mà. Đó, thì cô nói, ông nói nó vật vã một thời gian, nó khổ quá trời ơi đất. Giống giống là cái thương nhau mà không được cần nhau đó, nó khổ quá. Cái cuối cùng á, không biết nhân viên sao đó, cái người anh của ông mới biết, mới đem ông đi vô trong Sài Gòn ấy, đi xa đi. Ông ở đâu ngoài miền Trung đem vô trong Sài Gòn thì vô trong đó chẳng thấy đỡ hơn, và chỉ cho ông hành thiền và ông thấy khỏe. Thì quý vị biết sao không, ông đi qua lần này chuyến này ở bên Myanmar, ông cũng thích cái cô mà sư thích, đúng là cùng bầu tâm sự đó quý vị. Kêu ông ấy trời đất ơi, ngài ơi ngài, kêu sư bằng ngài, trời tôi thấy cô đó cô đẹp quá mà sao mà tôi thích mà tôi không biết làm sao mà nói, mà tôi biết là cổ với tôi là gì đó, bắt đầu ngôn ngữ mà giờ tôi không có muốn nữa, tôi nói tiếng Anh được. Kêu ông nói chuyện với sư, ông nói nhưng mà sao mà tôi không có bỏ nổi, tôi bỏ không nổi, nói vậy tôi gặp cô tôi cũng thích, tôi cũng giòn, tôi vẫn ngó mặt thì tôi biết tôi là ông sư. Cái sư mới nói với ông, sư nói cô nào có phải cái cô đó không. Cái ông nói phải. Thì sư nói với ông, sau khi mà sư nói với ông vậy thì tự nhiên sư nhắc ông thì tỉnh. Sư nói sư thấy không nè, sư mới có 30 tuổi thôi, thì sư với cô đó cũng bằng tuổi nhau, 30 tuổi. Do đó nếu mà chi mà sư mà bước tới một bước nữa mà sư thích cô, mà sư lấy cô thì cái chuyện nó cũng bình thường thôi, tại người trẻ với nhau nè. Còn tôi thì gần 70 rồi, tôi ra cụ rồi. Họ với tôi rất là xa như vậy mà tôi vẫn thương người ta như vậy. Thì sư thấy sao? Mà tôi vẫn thấy rất là rõ ràng trong tâm tôi nói, nếu mà tôi mà bước ra nữa thì 30 năm tu niệm của tôi, 30 hả rồi, nó sẽ mất hết tất cả. Chỉ vì một chút mà yêu thương luyến ái thôi. Vậy mà cái tâm nó vẫn nói như thường. Nó nói tình yêu không biên giới, tình yêu không tuổi tác, già già chứ mà có duyên với nhau vẫn được yêu thương, vân 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 vân. Tôi xin lỗi quý vị cười trên sự đau khổ của sư đó. Nhưng mà quý vị thấy không, cái tâm mình đó, ba chục năm sư tu sư tưởng đâu là sư ngon lành lắm, tới khi mà đúng đẳng rồi mình mới thấy. Thành ra đây là những cái dịp để cho mình học để mình thấy phiền não là nó ghê lắm, nó là cái thứ mà kêu bằng nó nằm ẩn trong tiềm tâm tâm của mình, mà khi mà có cơ hội rồi nó bật ra, chỉ một chút thất niệm mà thôi, người ta lại người ta nói chuyện với mình là vậy, mình không có thất niệm, mình ham cười, mình ham vui, mình ham nói, tâm nhớ ái nó che buồn não ngay. Lúc đầu sư cứ ngỡ là sư quen cô đó là vui vẻ mình nói chuyện, không phải, trong tâm nó có cái thực sự tâm nhớ ái của người nam người nữ mình không biết. Vì vậy cái sự thực tập của này nó đòi hỏi mình phải canh chừng cái tâm mình hoài là vậy đó, đừng có dễ người với nó, bởi vì nó là phiền não mà. Mà nhớ có hai thái độ, thứ nhất là mình đừng có sợ nó, mà thứ hai cũng đừng có dễ người với nó, không có khinh thường nó, không có sợ nó, mà cũng đừng có khinh thường phiền não, bởi vì nó đã từ lâu rồi, nhiều đời nhiều kiếp trung tâm của mình rồi, do đó nó phải như vậy mà thôi. Hôm nay là gọi là sư tâm sự với quý vị để quý vị hiểu. Quý vị muốn hỏi gì hả? Ai muốn hỏi gì hay sao? Bây giờ thực sự này nói cái cuối cùng nữa, một điều quan trọng khác, bạn nhớ là trong thiền tứ niệm xứ, nhớ đừng tạo ra một cái gì mà đừng thay đổi hay kiểm soát bất cứ một cái gì. Đó, ví dụ chẳng hạn như chiều hôm nay sư cô hỏi, bây giờ tôi ngồi thiền mà tâm tôi nó cứ niệm Phật hoài, nhớ đừng thay đổi nó. Nó niệm Phật là mình đã niệm lâu lắm rồi, do đó bây giờ nó cái hồng danh của Phật nó cứ ở trong tâm mình hoài. Vì vậy trong thiền tứ niệm xứ nhớ đừng có tạo ra một cái gì mà cũng đừng thay đổi hay kiểm soát bất cứ một cái gì. Thế mình càng làm như vậy mình sẽ không có đổi được, chắc chắn 100%. Chỉ có mình có duy trì chánh niệm, khi mình duy trì chánh niệm mình thấy cái tâm mình nó đang nói, khi mà thấy được cái tâm nó đang nhớ, tự nhiên hết, tự động như vậy thôi. Bất kỳ những gì chúng ta kinh nghiệm lúc thiền nhớ chấp nhận như chúng là, để yên như vậy. Bởi vì sao? Thể càng muốn thay đổi thì tâm nó càng căng thẳng. Ví dụ như khi tâm đang suy nghĩ lung tung, tâm bây giờ không còn định tĩnh nữa, tâm không yên. Bổn phận của chúng ta là gì? Đó là ghi nhận trạng thái bồn chồn, đó là ghi nhận trạng thái bấn loạn không yên tĩnh của tâm. Nếu chứ không tìm mọi cách làm cho tâm yên xuống, ghi nhận nhận ra tâm đang phóng dật bất an là chuyện cần làm và có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ nó niệm Phật, mình biết nó niệm Phật, tâm nó phóng dật nó bất an, mình tập mình niệm. Mà quý vị biết sao không, đối với những hành giả sơ cơ rất là khó mà làm được cái điều này, là bởi vì sao? Là mình cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ, mình đồng hóa với sự suy nghĩ đó. Ví dụ như chẳng hạn như sư nói lên ví dụ đó, mình biết cái chuyện mình là người tu hành mà mình suy nghĩ về chuyện lớn ái nó đâu có tốt, nó làm cho cái đời tu của mình nó hỏng hư đi, nó bị ô nhiễm đi, vậy mà trong này nó vẫn nói, nó vẫn tìm những mọi cách để nó bào chữa. Lúc bây giờ đừng có chống đối nó, hãy đứng yên mà coi nó. Bây giờ nó tâm của mình nó thương người ta thì nó nói cái gì, mình quan sát nó. Rồi khi mà mình quan sát nó rồi đó, thì trong này cái tâm nó bào chữa nó nói cái gì, rồi nó so sánh như thế nào đó, rất nhiều trạng thái tâm nó khởi sanh mà đôi khi mình không nhớ. Sư tu đã mười mấy năm, 20 năm rồi, gần 30 năm rồi, mình lúc những cái lúc mà khi mà cái tâm mà liếm ái, tâm tham, tâm sân nó lên, mình thấy nó rõ ràng đó mà mình xử lý không nổi đó. Đòi hỏi như vậy tức là cái sự thực tập của mình nó phải rất là dữ. Khi mà có một sự hiểu biết rồi là tự nhiên may ra những cái này nó mới xử lý. Có một lần sư nói chuyện với ông thầy thiền sư là ông Tizaniya, sư hỏi đối với sư cái tâm phiền não, tâm ái của sư như thế nào. Tự nhiên ông làm giống như là cái thái độ là giống như phun nước bọt vậy, nghĩa là tâm phiền não, ôi tâm liên ai làm vậy. Mặc dù cái thái độ coi rất là thô tháp như vậy, nhưng mà cái người mà nói được cái chữ này là sư thấy rất là phục cho mấy người. Bởi khi khi mà cái tâm liên ái nó tới là mình mờ ra, lúc bây giờ tâm nó chỉ hướng theo đối tượng thôi, nó quên. Còn khi một cái người mà đã nhận ra rằng tâm lớn ái nó chỉ là cái tâm mà thôi, thì thái độ là sai như vậy đó. Nó chỉ là cái tâm mà thôi thì sợ cái gì? Nó chỉ là cái tâm mà thôi thì nó sanh khởi và nó hoại diệt mà. Vì vậy bây giờ đó, khi mà sư dẫm vô cái con đường đó rồi, bây giờ sư nhớ lại cái thái độ của ông thầy thiền sư mà lúc đầu sư không hiểu là khi hỏi về tâm lớn ái, ông làm giống như dỗ nước bọt vậy. Dỗ nước bọt này là sao? Đó là cái tâm thôi mà sư tắc mắc làm chi? nó chỉ là cái tâm mà thôi, mà hễ mà tâm thì nó thay đổi, hễ mà tâm thì nó không có last long. Hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên may ra mình giải quyết được vấn đề, mà cho tới chừng nào mình mới hiểu được phải tập vào cái tu. Vì vậy có ba chuyện phải nhớ lúc tu tập. Thứ nhất, nhớ duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Thứ hai, phải có chánh kiến, bất kỳ cái gì nó xảy ra nhớ tốt xấu gì hãy xem chúng có mặt, đó là những hiện tượng tự nhiên. Và thứ ba nữa là khi chánh niệm rồi phải coi thử mình học được cái điều gì không, chính mình học được cái điều gì thì cái đó là cái là mình sẽ tiếp tục tu tập. Ví dụ như trong những cái trường hợp sư nói vừa rồi đó, cái tâm luyến ái của sư đó, sư thấy đó rồi đấy, bây giờ nó dịu xuống rồi, nó không còn ham muốn nữa, nhưng mà mình có học được cái gì không này? Thật ra cái nó thiệt cái gì sư chưa học được đâu, sư chưa nhận ra được cái gì hết trơn đâu, chỉ biết rằng là mình phạm một cái lỗi lầm là trong khi mình tiếp xúc, mình giao tiếp, mình không duy trì chánh niệm. Vì mình không duy trì chánh niệm, do đó là tâm phiền não nó chen vô, và khi tâm phiền não nó chen vô, thay vì mình bình tĩnh để mình quan sát, mình chạy theo cái phiền não, hiểu là hiểu mơ màng thôi. Khi mình hiểu cho chính xác thì khi mà mình bắt được nó, gọi là bắt được tay mình dây được cánh rồi, nó chen vô rồi đó, và mình quan sát nó thì nó sẽ không có lên được đâu. Nhưng mà cái này là do cái tư duy nói thôi, chứ không phải là cái sự thực tập. Phải phải tập để mình thấy rõ ràng là khi mà nó tới mình nắm nó được rồi thì nó không quậy mình nữa. Còn mình nắm lơ mơ mình chỉ chụp sơ sơ thôi, mình chỉ biết biết một chút rồi thôi, mình suy nghĩ ồ cái này là phiền não là nó quay trở lại, là mình trở tay kịp đó. Nhưng mà suy suy nghĩ rằng là cái bài học này biết đó rồi đó, nhưng mà lần tới không biết làm sao nữa, chỉ biết một điều là mình nhớ trong bất cứ oai nghi nào hay là trong bất cứ tiếp xúc nào mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Và tới một lúc nào đó hễ mà cái tâm mình nó chấn động rồi thì nhớ đừng có làm cái gì nữa đó. Cái này là cái sư học được cái này. Trong những lúc như vậy tâm sư rất là chấn động mà sư không biết chấn động vì chuyện gì, mà mình quên một điều rằng là khi mình nói chuyện người ta về với người ta về tâm của mình nó rất là chấn động mà mình không biết. Khi mà tâm mình đã chấn động rồi thì bất dù bất cứ mình nói chuyện với người ta về chuyện gì, chuyện là Phật sự hay là cái bất cứ cái chuyện gì mà tâm chấn động, điều đó có nghĩa là cái tâm mình, tâm này trong cái chuyện mà mình nói tâm luyến ái nó chen vào trong rồi đó. Tới đây cần hết giờ rồi, quý vị muốn hỏi cái gì không? Tôi muốn hỏi quý vị hỏi cái gì để suy nghĩ một chút cho quý vị trần. Không có gì hỏi trần hả? Bây giờ sẽ đọc cái bài. Hả? Thì giảng thêm, thì giảng thêm thì đúng phải giảng thêm chứ. Còn có 5 phút nữa cho bao nhiêu? Không ai hỏi gì trần ha.
Không ai hỏi gì.
Cái đó là nhà bếp nói ra ngay mà phải tiếp tục á, trong thôi mà không có ăn á. Bây giờ quý vị nghe cái bài này nó có liên quan tới cái câu hỏi của sư cô về niệm Phật này. Cô này có nói này, trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức con cũng tiếp tục làm như thế, nghĩa là con quan sát cái phòng xẹp của con, nếu phòng xẹp tới thì con biết cái suy nghĩ thì con trở lại phòng xẹp, đó là cái thói quen của con. Vì vậy trước khi ngủ con làm như vậy. Có một lần con phát hiện rằng lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, nghĩa là tiếp tục quan sát cái sự suy nghĩ và thấy và trở lại cái phòng xẹp. Thành ra con không biết đứa nào thức đứa nào ngủ, thức thì làm thì được rồi, sao ngủ nó cũng làm theo. Trường sư trả lời, chánh niệm vẫn có đó trong khi ngủ, điều này có thể xảy ra, không có chi ngạc nhiên hết. Đứa nào thức, đứa nào ngủ, đúng ra là không có những đứa nào cả. Rồi bây giờ hỏi tiếp, thưa điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức mà con vẫn làm chuyện đó, tức là con vẫn ghi nhận phòng xẹp, và nếu có suy nghĩ thì con quan sát sự suy nghĩ. Thường sư nói, ngủ chỉ là phần trên của dòng tâm thức. Cái tâm của mình nó có hai tầng, tầng trên là phần tri thức, phần dưới là phần tiềm thức. Còn tiềm thức ngủ là chỉ có phần trên thôi, phần tri thức nó ngủ thôi, còn tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hoạt động như thường và không ngủ. Khi bạn làm một công chuyện gì làm hoài, nó trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vô tiềm thức và tiếp tục hoạt động dù bạn đang ngủ. Mình niệm Phật hoài, niệm quá nhiều rồi, bây giờ nó vô trong tiềm thức của mình. Thì cho dù mình không muốn niệm, nó vẫn tiếp tục nó niệm như thường. Dù mình đang ngủ, mình cũng phải niệm Phật như thế. Chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh, nó sẽ đi vô trong tiềm thức của mình. Và khi mà đã vô trong tiềm thức rồi, nó không bao giờ ngủ cả. Vì vậy chúng ta phải tu cho có trí tuệ, trí tuệ hùng mạnh thâm sâu. Trí tuệ này sẽ thấm nhập vô trong tiềm thức để gột rửa phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu kiếp. Khi một cái phiền não mà nó đã che vô trong mà trở thành tiềm thức rồi, nó trở thành quán tính. Ví dụ mình nói tâm sân chẳng hạn, đúng một cái là mình nổi sân liền, nó nằm sẵn đâu trong này nó bọt ra. Hoặc tâm tham chẳng hạn, thì bây giờ mình phải tu cho nhiều để trí tuệ nó sẽ thay cái đó. Thay vì nó phiền não, nó tham, nó sân, thì bây giờ khi mà đúng chuyện thì trí tuệ nó ra, nó xử lý. Thưa thiền sư, con nhớ rằng một bữa theo thói quen trước khi ngủ con niệm phòng xẹp. Đêm đó con ngủ thấy cảnh tượng rất sợ hãi, tức là ác mộng. Thay vì sợ thì con từ giấc ngủ trở về với thực tại, nghĩa là con thức dậy và tức thì là con trở lại với hơi thở phòng xẹp của con. Đêm đó là con ngủ, ngủ mà con gặp cơn ác mộng, thì thay vì là sợ hãi thì tự nhiên con tức thức dậy, và khi con thức dậy thì cái tâm của con nó chạy vô trong phòng xẹp. Thiền sư nói gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay, đó là do thói quen bạn đã làm từ lâu rồi. Tâm làm việc của nó do thói quen. Nếu tâm không sợ hãi thì hãy tiếp tục quan sát phòng xẹp. Nhiều vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát, hay niệm A Ra Hằng hay Bút Thô, niệm hoài nó nấm nhập vào trong tiềm thức, gặp chuyện giật mình, chuyện sợ hãi hay là nói gì tự nhiên miệng nó bật ra nó niệm Phật. Tại vì cái này nó nằm ở trong tiềm thức rồi mà. Mà khi mà nằm tiềm thức rồi đó, thì phải có trí tuệ thì trí tuệ mới lấy cái này ra được. Còn mình muốn nó ra nó sẽ không ra. Niệm máy móc, niệm theo quán tính, khi mà nó vô trong tiềm thức rồi, nó sẽ niệm máy móc, niệm theo quán tính, dù đã thấm quá sâu vào trong tiềm thức bởi vì mình đã làm quá nhiều lâu năm rồi. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy mình nói rằng bây giờ con không muốn niệm Phật nữa mà con muốn học tứ niệm xứ, thì cái việc trước tiên mình phải làm đó là ghi nhận tâm mình đang niệm Phật. Cái đó là cũng mình nhận chánh niệm. Hết giờ rồi ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.